Bài pháp tóm tắt các phương pháp tu được viết bởi thầy Thiên Bu vào ngày 1 tháng 5 năm 2015. Vô Thường xin chuyển âm phần 1. Quan niệm về tu hành thì rất là rắc rối. Tuy nhiên, nếu nhìn đại khái thì cũng chỉ những cách tu hành qua 4 cách. Thứ nhất, cách tu của dục giới có 2 quan niệm. Tây phương, một khi một người nào đó bỗng nhiên nói tiếng lạ, làm những hành động kỳ lạ như tình nguyện bị siết cổ và để lâu cả tiếng đồng hồ mà vẫn nói bình thường, có những khả năng chữa bệnh bằng nhiều hình thức lạ kỳ. Theo quan niệm này, Tây phương, người này là một vị thánh. Đông phương, lại cho đó là một người lên đồng và dân Đông phương không hề cho người này là thánh. Cao cấp hơn thì có cách tu của các tiên ông, tiên bà. Trong cách nói chuyện thường dùng những câu chìa khóa như là không không thiên cơ bất khả lộ. Tình trạng tham dục còn rất là nhiều, có khi nó lắng xuống và đi vào tình trạng ngủ ngâm, rồi bất ngờ xuất hiện với tất cả sự tàn phá về giới luật của nó. Cách tu này không bền, không có gì là bảo đảm an toàn. Nhìn những hiện tượng như những người có ăn học, bác sĩ, kỹ sư, có chức vụ, tướng, tá, mà sao lại có những hành động bỉ ổi, không thể chấp nhận được về tham dục, thì đó là kết quả của những cách tu hành của dục giới đó bà con. Thứ hai, cách tu của chư thiên. Cách tu này nhắm vào việc tiêu diệt hết tham dục, từ thô cho tới vi tế. Do vậy, các ngài ở đây thường bận áo choàng và có sắc đẹp rất là thanh tao, cùng để tóc dài tương tự nhau. Vì vậy mà không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái. Nội công cao siêu nhất là có thể có ngũ thông. Chi tiết, biết được tới 40 kiếp sống khi dùng phương tiện này để soi kiếp. Số 40 kiếp này không thể nào vượt qua được, vì đây là khả năng cao nhất của cách tu của chư thiên tận cõi phi phi tưởng. Lý do bị kẹt là do còn bản ngã. Diễn tiến của sự bế tắc này như sau. Bắt đầu từ kiếp đầu tiên, kiếp gần kề nhất, chư thiên có thể coi được rất là rõ rất nhiều chi tiết như là sống ở đâu, vợ hay chồng còn ra sao, kiên cử những gì, bệnh tật ra làm sao, chết như thế nào, ai đưa đám, khóc lóc ra làm sao. Qua kiếp thứ hai, kiếp thứ nhì, tính từ kiếp trên, chư thiên nhận thấy rằng kiếp này nó có trục trặc cái gì đó, những chi tiết của kiếp thứ nhất bị che mờ đi và không được rõ ràng lắm. Hiện tượng cứ bị che mờ từ từ này, chư thiên không thể nào ngăn cản được. Rồi đến kiếp thứ 40 thì chỉ còn một câu đơn giản, có hay là không, sống như thế nào, tốt hay xấu, chết ra làm sao, dữ hay là lành, rồi thôi. Ác một cái là bất cứ chư thiên nào cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi, và chưa có ai vượt qua hàng rào 40 kiếp sống này. Do bất cứ ai, ý là đối với các ngài cao cấp ở tận cõi phi tưởng phi phi tưởng, cũng chỉ làm được như vậy. Cho nên chuyện coi được 40 kiếp được mặc nhiên công nhận, đây là chuyện bình thường. Thế mới chết chứ. Thứ ba, cách tu của đạo giải thoát. Trong hai cách vừa qua, chưa cách nào được gọi là có trí tuệ cả. Tuy rằng ngũ thông của chư thiên không phải là một cách tu dễ dàng như bà con thường tưởng tượng, mà trái lại đây là một phương pháp tu rất cao cường. Cái thứ hai là vì những cảm nhận từ thần thông đưa lại khi chư thiên giải quyết sự việc theo diễn tiến của nó, chớ không theo cái gốc của sự việc. Cho nên chư thiên chỉ đánh vuốt sau đuôi của sự việc mà thôi. Chỉ có cách thức của chư Phật là có thể chấm dứt sự mọi diễn tiến mà thôi. Do cách này trụ ở sự hiểu biết nhiều hơn nên được gọi là trí tuệ giải thoát. Diễn tiến như sau. Thứ nhất, chiêu đầu tiên là vượt qua dục giới bằng cách an trú chánh niệm đằng trước mặt. Tu sĩ đã có thể bước vào một giai đoạn mới. Trong chi tiết này có một sự kiện mà ít ai để ý. Đầu tiên, giai đoạn này thường mang lại sự ngỡ ngàng, lo âu hơn là niềm vui. Hiện tượng không biết cái này có đúng không chứng tỏ tu sĩ chưa lần nào đạt được trạng thái tâm linh này từ vô thủy cho tới kiếp này. Linh hồn ngỡ ngàng nhìn ngắm cảnh thanh tịnh, thanh thoát của hiện tượng tâm linh. Thứ hai, kế đó là an trú vào chánh định. Đề mục, đúng vậy, chỉ có nhờ vào phương tiện này mà tu sĩ lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Phải nói một cách lạnh lùng như sau: đêm bình an, ngày bình an, đêm và ngày đều bình an. Chỉ có thể xảy ra khi đề mục đã xuất hiện trong vòng từ 12 giây đến 40 giây. Khi giữ được đề mục trong thời gian trên, một niềm tin sắt đá vào phương pháp tu hành cũng đồng thời xuất hiện ngay trong tâm của tu sĩ. Một niềm vui thật sự cứ nhen nhóm trong tâm tu sĩ. Lúc đầu một cách thầm lặng, nhưng càng về sau này càng ngày càng mãnh liệt. Trên nét mặt tu sĩ đã có một nụ cười trong sáng. Nhìn tu sĩ cười, người ngoài cũng bị xâm lấn do tính thoát tục của nụ cười bất hủ này. Thứ ba, và với chiêu thức, cách nói khi đề mục hiện ra từ 12 giây cho tới 40 giây, cái câu Phật tánh hay là Chúa thì ở khắp mọi nơi, còn vạn vật thì lại đồng nhất thể, mà sao tôi lại không biết cả, đã làm chấn động tâm thức và đưa tu sĩ vào một tình trạng tâm linh được gọi là ngộ đạo. Lúc bây giờ tu sĩ hiểu tận đáy lòng tất cả các pháp hữu vi, ý là thế giới hiện tượng đều vô thường. Có nghĩa là cái tính ở khắp mọi nơi cùng với cái tính đồng nhất thể chỉ là cái vô thường. Và tu sĩ sống với sự khám phá đầy trí tuệ giải thoát này. Do là trí tuệ nên sự hiểu biết theo chiều hướng này có hoài. Thường hằng, bất chấp các hiện tượng trôi lên thụt xuống của cuộc đời, kể cả sự tuột định. Cái trí tuệ này cứ y như vậy, cứ hiện diện y chang, không thể bị hiện tượng bên ngoài quất sụm được. Quả vị khó tin nhưng có thật này được sách vở gọi là Tu Đà Hương. Cái trớn của Tu Đà Hương sẽ lôi kéo tu sĩ đắc quả vị Tu Đà Hàm trong một tương lai gần. Nếu và chỉ nếu tu sĩ cứ duy trì niềm vui do trí tuệ phát sanh khi ngộ đạo lần đầu tiên, ý là quả vị tu đa hương, còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới tu đà hương mà thôi. Lý do nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần. Leo lên được quả vị tu đà hàm này thì cũng y như chiếc xe đã được lên dây thiều vậy. Nó cứ thế mà thẳng tiến đến quả vị kế tiếp là A-na-hàm. Tất nhiên, niềm vui giải thoát cứ theo đuôi tu sĩ hoài thôi. Nụ cười tươi sáng cứ xuất hiện bất chấp hiện tượng cực khổ của cuộc đời. Nhìn tu sĩ cười, người ngoài có cảm giác là bao nhiêu khổ cực của chính mình cũng đều trôi tuột đi hết. Và rồi cũng đến chuyện quả vị A-la-hán, một hiện tượng trực tiếp của sự vô thường xảy ra ngay trong đời sống của tu sĩ. Lúc bấy giờ, tu sĩ mới chính thức bước vào con đường giải thoát tri kiến. Hiện tượng đó là cái gì? Hi hi. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá Lạnh.